Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna mubarakan haitsu ma kunna. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Thì chúng ta tiếp tục cái chương số 4 về Ramadan. Thì chúng ta đi vào phần cuối cùng của cái chương này, đó là phần thứ 5. Cái phần nói về i'tikaf. Thì i'tikaf này là hình như cái hình thức này ở Việt Nam chúng ta đã không có, rất nhiều Muslimin không biết đến nó, và có biết chăng nữa họ làm không đúng về cái mục đích yêu cầu của nó, và họ lại rất ít người hưởng ứng và làm cái việc làm này. Thì cầu xin Allah Taala rằng thì cho cái việc sunnah này nó được sống trở lại giống như thời của Nabi sallallahu alaihi wasallam, hay là hiện tại giờ ở trên các nước Islam họ đã đang thực hiện đó. Thì chủ đề thứ nhất về định nghĩa i'tikaf và cái giáo lý liên quan về i'tikaf. Thì thứ nhất, định nghĩa i'tikaf nó có nghĩa là, theo cái nghĩa của ngôn từ đó, i'tikaf nó có nghĩa là bắt buộc bản thân làm một điều gì đó, thì gọi là i'tikaf, tức là chúng ta ép buộc bản thân chúng ta làm một cái điều gì đó, thì nó chính là i'tikaf. Đó là theo cái nghĩa của cái từ bằng tiếng Ả Rập. Bây giờ theo cái nghĩa của từ bằng cái giáo lý Islam á, i'tikaf nó nghĩa là việc người Muslim ẩn thân trong masjid để hành đạo tôn thờ Allah. Thì đây có thể gọi là ẩn thân để mà tu hành đó, có thể gọi tóm tắt là như vậy. Thì trong Islam chúng ta một năm thì chỉ có 10 ngày cuối của tháng Ramadan. 10 ngày cuối tháng Ramadan thì mới khuyến khích những người Muslimin nào có khả năng nên ẩn thân mình, tức là mình sẽ ở luôn trong masjid, không về nhà trong suốt thời gian 10 ngày đó, là ăn uống và vệ sinh và nghỉ ngơi, tất cả đều trong masjid hết, và tận dụng trong thời gian đó để chúng ta làm ibadat tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó được gọi là i'tikaf. Thì đó là về cái định nghĩa. Thứ hai, về cái giáo lý, tức là cái luật của i'tikaf này nó như thế nào. Thì i'tikaf là cái việc hành đạo tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala theo khuôn khổ sunnah khuyến khích, tức là nó là sunnah khuyến khích làm thôi chứ không phải là bắt buộc. Nhưng mà nó có một cái điều, người nào định tâm i'tikaf thì trở thành bắt buộc. Nó thì trước tiên nó chỉ là sunnah thôi, nhưng mà người nào định tâm rằng mình i'tikaf thì nó trở thành bắt buộc. Mà khi nó thành bắt buộc thì phải thực hiện, nó không được phép, không được phép về cắt ngang giữa chừng, nếu không thì người đó sẽ mang một cái tội với Allah subhanahu wa ta'ala. Về các bằng chứng cho việc i'tikaf này là đường lối sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, thì Allah subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran câu 125 chương Baqarah. Allah Ta'ala phán: "An tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Cam kết, tức là gì? Hai cha con này, Ibrahim và Ismail, hai người họ đã cam kết giữ ngôi đền của ta, tức là ngôi đền Ka'ba, cho trong sạch để khách đi thập phương đến thăm và đi vòng quanh nó, tức là đi tawaf, và cho những người lánh trần, tức là những người i'tikaf. Thì đó là ý nghĩa của việc bằng chứng cho việc rằng gì, do những người lánh trần đây là nó là bằng chứng cho việc gì, i'tikaf trong masjid của Allah subhanahu wa ta'ala, trong bất cứ cái masjid nào trên thế giới này. Nhưng mà nếu được đến được hai masjid hoặc là được ba masjid thì nó càng tốt nhất. Thứ nhất là masjid Haram ở Mecca, thứ hai là masjid Haram Nabawi ở Medina, thứ ba là masjid Aqsa ở Palestine. Thì đó là ba masjid tốt nhất. Nếu người nào có câu hỏi i'tikaf trong đó thì cái ân phước nó sẽ lớn hơn nhiều so với tất cả các masjid khác. Ngoài ba cái masjid đó ra thì tất cả masjid nào cũng đều như nhau về cái ân phước, không có chênh lệch hay khác nhau. Cho dù cái masjid đó nó đơn giản, nó chỉ được làm bằng cây hay được làm bằng lá tạm bợ, hay là cái masjid được xây dựng bằng cái sự kiên cố hay mỹ lệ hay trang lệ, bằng thiết kế bằng cho dù là được lát vàng đi chăng nữa, thì cái ân phước nó cũng tương đồng như nhau, giống hệt như nhau, không có khác nhau, ngoại trừ cái ba mấy sự chúng ta vừa nghe khi nãy. Thì cái bằng chứng thứ hai, cái bằng chứng thứ hai cho việc i'tikaf là Allah Subhanahu wa ta'ala cũng phán trong chương Al-Baqarah câu 187: "Wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid", và cấm các người mơn trớn gần gũi với các nàng, với các người vợ halal của chúng ta trong lúc các người i'tikaf, ẩn thân hành đạo trong các masjid. Tức trong suốt cái khoảng thời gian chúng ta ẩn thân là trong masjid thì nó có một số cái luật cấm. Thì trong những cái luật cấm đó là cái việc gần gũi với vợ chúng ta thì nó sẽ chi tiết như thế nào, sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở bài chúng ta sau đó phần sau. Và bằng chứng kế tiếp từ Sunnah rằng Sunnah i'tikaf là Sunnah của Nabi Sallam là bà Aisha radiyallahu anha, bà ta kể: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله". Quả thật xưa kia Rasul sallallahu alaihi wasallam đã i'tikaf vào 10 ngày cuối của Ramadan cho đến khi trở về với Allah. Tức là bị i'tikaf cho đến năm cuối cùng Nabi trở về với Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi vẫn i'tikaf cho Nabi không có bỏ đi cái sunnah này. Thì đây là cái sunnah mà Nabi sallam rất là gìn giữ đó, Nabi cố gắng làm đó trong cuộc đời của Nabi mà hầu như không bỏ sót bất cứ ngày nào. Và có một lần, có một năm đó là Nabi Sallam bận rộn với việc lo toan công việc về quản lý, và Nabi đã không i'tikaf vào một năm. Sau Ramadan tháng Shawwal, Nabi đã i'tikaf bù lại cho cái số ngày mà Nabi đã không i'tikaf. Thì cái việc nó thấy rằng thì nó rất là quan trọng, cho nên Nabi đã bù lại. Nhưng mà nhớ rằng nó chỉ là sunnah thôi nha. Và cái bằng chứng kế tiếp cho việc i'tikaf này là sunnah thì cộng đồng Islam đồng thống nhất với nhau: i'tikaf là sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuyến khích tín đồ Muslim hãy thực hiện được nó chứ không có bắt buộc. Riêng những người nào có cái định tâm i'tikaf thì cái đó trở thành điều bắt buộc cho cả bản thân người đó, giống như chúng ta được nói ngay từ đầu. Tóm lại là cái i'tikaf này đó, bằng chứng của nó rất nhiều, từ sunnah có, từ Quran có, từ sunnah có, và từ cái ijma, sự thống nhất của cộng đồng Islam, thì nó có tới 3 cái bằng chứng khẳng định rằng cái việc i'tikaf này là sunnah thực sự của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và chủ đề thứ hai về cái điều kiện để i'tikaf, tức là người nào muốn i'tikaf thì phải có những cái điều kiện sau đây. Nếu mà người nào không đủ các điều kiện sau đây thì người đó không được quyền i'tikaf. Thì cái điều kiện thứ nhất, người i'tikaf phải là người Muslim trưởng thành có lý trí bình thường. Điều kiện nhất là phải là người Muslim, người trưởng thành và người có lý trí bình thường, tức là người đó là người kafir, Allah Taala không chấp nhận cái i'tikaf của họ. Thậm chí là vì người kafir mà ở trong masjid với thời gian lâu dài là gì, không nên. Và phải là người trưởng thành, nếu là người trẻ nhỏ thì bọn chúng không biết được bọn chúng làm gì. Và bọn chúng cũng không phải là cái số người thuộc loại người bắt buộc phải làm ibadat. Thì dưới này nó có chú thích thêm đó, là đối với trẻ em có trí khôn dù nam hay nữ thì i'tikaf của chúng có giá trị, nó có giá trị, nhưng mà nó không có phải giống như là những người đã trưởng thành. Nó có giá trị, nếu rồi bọn chúng làm thì bọn chúng vẫn được Allah Taala ban thưởng cho bọn chúng. Nhưng mà bọn chúng làm có sơ sót thì sau đó bọn chúng vẫn không có bị tội, tại vì bọn chúng không có thuộc thành phần bị bắt tội. Cho nên là bọn chúng có làm đúng thì là được thưởng, mà đường sai thì sau đó chúng được tha thứ. Cái điều kiện thứ hai đó là định tâm. Bởi vì Nabi Sallam nói innamal a'malu binniyat, tất cả mọi việc làm đều được phân biệt bởi sự định tâm, phải có định tâm. Thì cái định tâm này là định tâm ẩn thân tôn thờ Allah Subhanahu wa ta'ala theo sunnah của Nabi Sallam, thì định tâm i'tikaf đó là được rồi. Mà cũng không phải nói ra là mình, cần chúng ta suy nghĩ trong đầu thì chúng ta đó là được. Suy nghĩ trong cái sự suy nghĩ chúng ta là chúng ta i'tikaf vào năm nay, thì đó chính là sự định tâm của chúng ta. Rồi điều kiện thứ ba là cái nơi i'tikaf phải là masjid. Cái nơi i'tikaf phải là masjid. Wa Allah Taala phán wa antum 'akifuna fil masajid, trong lúc các ngươi đang i'tikaf ẩn thân trong các masjid, thì masjid mới được phép i'tikaf, còn ở nhà hay là ở những cái nơi khác thì cái sự i'tikaf đó không có giá trị. Bởi vì Nabi sallallahu alaihi wasallam chưa từng i'tikaf ngoài khu vực của masjid cả, mà Nabi luôn i'tikaf trong masjid. Đó là bằng chứng. từ sinh từ Quran và từ Sunnah. Cái điều kiện thứ tư của i'tikaf là cái masjid đó là phải là cái masjid có hành lễ Salat Jumu'ah. Tức là chúng ta thấy rằng ở masjid chúng ở Việt Nam chúng ta thường gọi là cái surau. Cái surau là cái nơi đó không có hành lễ Salat Jumu'ah mà phải đến masjid lớn mới có hành lễ Salat Jumu'ah. Thì i'tikaf phải nằm ở masjid lớn với mục đích để cho người đó khỏi rời khỏi masjid thời gian quá dài vì phải đi chơi gì Salat Jumu'ah ở nơi masjid khác. Tại vì cái ý nghĩa của việc i'tikaf là phải luôn ở trong masjid trừ những cái lý do chính đáng giống như ăn hay là đi vệ sinh thì mới rời khỏi masjid thôi. Thì lấy nước vụ tụa mới rời khỏi masjid thôi. Còn ngoài tất cả các thời gian khác đều để trong masjid thôi. Kể cả việc thăm gia đình cũng không được làm trong khoảng thời gian này. Có thể liên lạc bằng số điện thoại gì đó nhưng không phải là lúc nào cũng liên lạc. Tại vì ý nghĩa của nó là ẩn thân hoàn toàn trong masjid. Nếu như chúng ta cứ đi vào đi ra thì nó mất đi cái ý nghĩa của đó, mà lại đó là cái hành động không được phép. Còn đối với phụ nữ i'tikaf thì ở bất cứ masjid nào cũng được. Tại vì phụ nữ không phải là cái nhóm người bắt buộc phải đi hành lễ Salat Jumu'ah giống như nam giới. Thì phụ nữ họ được quyền i'tikaf thì họ có thể i'tikaf trong surau hay i'tikaf ở bất cứ masjid nào họ gần nhà họ. Thì chỉ có nam giới thôi, thì chúng ta biết rằng thì nhắc lại là gì, chỉ có nam giới thôi mới bắt buộc họ i'tikaf trong những cái masjid có hành lễ Salat Jumu'ah. Còn riêng phụ nữ thì họ được phép i'tikaf trong bất cứ cái masjid nào gần nhà họ hay là gì họ muốn. Nhưng mà cũng có khuyến khích nên i'tikaf ở cái masjid nào có hành lễ Salat Jumu'ah. Nếu như khu vực nơi masjid đó nó có dành cái khu vực dành cho phụ nữ thì cũng nên i'tikaf. Thì cái việc i'tikaf này nam nữ đều có thể làm được hết, chứ không có dành riêng cho nam. Và cái điều kiện thứ năm là không có bị trù nụp, và phụ nữ không có trong chu kỳ kinh nguyệt và không có ra máu sợi hậu sản. Thì đó là ba điều nằm trong cái điều kiện thứ năm này, phải sạch sẽ, hoàn toàn sạch sẽ. Nếu cơ thể chúng ta không sạch sẽ như thế thì không được phép đi đến cái masjid để mà i'tikaf. Và cái việc nhịn chay không phải là điều kiện để được i'tikaf. Thì chúng ta nói thì việc nhịn chay không phải là gì điều kiện. Giống như chúng ta thấy là về i'tikaf trong tháng Ramadan. Vậy chứ chúng ta đừng có lầm tưởng rằng là gì i'tikaf là phải nhịn chay mới i'tikaf được, không phải. Giống như đây rõ là gì nhịn chay không phải là điều kiện để được i'tikaf. Bởi vì được ghi trong từ ông Ibn Umar, ông ta kể rằng ông Umar đã nói với Rasul sallallahu alaihi wasallam, thưa Rasul, trước khi vào Islam tôi đã nguyện i'tikaf một đêm trong Masjid Haram. Thì Rasul sallallahu alaihi wasallam nói Aufi bi nadhr, dạy anh hãy thực hiện cái lời nguyện đó đi. Thì chứng tỏ rằng cái việc i'tikaf nó không nhất thiết là phải có sự nhịn chay, bởi vì chúng ta có thể i'tikaf ngoài tháng Ramadan. Có thể i'tikaf ngoài tháng Ramadan vẫn được. Giống như cái bằng chứng chúng ta vừa nghe là ông Umar, ông ta đã nguyện rằng ông ta sẽ i'tikaf một ngày một đêm ở masjid Haram, và Nabi Sallam đã bảo ông ta hãy thực hiện cái lời nguyện của mình đi. Thì nó chứng tỏ rằng i'tikaf không bắt buộc phải nhịn chay kèm theo, mà có thể i'tikaf mà không có nhịn chay, hoặc có thể i'tikaf ngoài cái tháng Ramadan này vẫn được. Bởi vì cái việc i'tikaf và cái việc nhịn chay, hai cái việc hành đạo nó tách rời nhau, chứ không phải là nó đi cùng với nhau. Mỗi cái đều có việc hành đạo riêng của nó. Đó, chúng ta xong cái chủ đề thứ hai, bây giờ đi vào chủ đề thứ ba. Thời gian i'tikaf và những cái điều khuyến khích được phép dành cho người i'tikaf. Thì về cái thời gian đó, về cái thời gian i'tikaf, đó là ruknun đầu tiên cho i'tikaf là ẩn thân trong masjid. Nếu không ẩn thân trong masjid thì không còn là i'tikaf. Thì người nào muốn i'tikaf thì người đó phải vào trong masjid hoàn toàn cơ thể chúng ta. Và cái thời gian chúng ta trong masjid là nhiều hơn là thời gian chúng ta rời khỏi masjid thì nó mới gọi là i'tikaf. Và cái về cái lời thời lượng, về cái thời lượng i'tikaf là bao nhiêu ngày thì ulama có nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên về cái ý kiến đúng nhất là không có giới hạn cho cái thời lượng ngắn nhất cho việc i'tikaf. Thì tùy vào định tâm của mọi người. có thể là định tâm rằng mình etikat một ngày trong cái xịt thì mình sẽ làm một ngày, định tâm etikat hai ngày thì mình sẽ làm hai ngày, nếu etikat nhiều hơn thì mình sẽ etikat nhiều hơn, hoặc ngắn hơn thì mình sẽ etikat ngắn hơn, tùy theo cái định tâm của mỗi người, chứ không có gì cái bắt buộc là phải bao nhiêu hết. Và thời gian tốt nhất cho etikat, như chúng ta biết rằng là gì, etikat chúng ta có thể thực hiện bất cứ ngày nào trong năm, nhưng mà tốt nhất cho cái việc etikat đó là 10 ngày cuối của tháng Ramadan. Đó là bằng chứng từ cái hadith của bà Aisha radhiyallahu anha, bà ta kể anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Là Nabi xưa kia đã etikat vào 10 ngày cuối của Ramadan cho đến khi trở về với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó chứng minh rằng etikat vào 10 đêm cuối của Ramadan là tốt nhất. Cái nguyên nhân gì? Cái nguyên nhân tốt nhất là gì? Tại vì 10 ngày cuối chúng ta biết có, trong 10 ngày cuối của Ramadan, trong đó nó có đêm Qadr. Và nếu chúng ta ẩn thân trong masjid là cơ hội chúng ta sẽ bắt lấy được cái đêm này Qadr tốt nhất và nhiều nhất. Tại vì trong khoảng thời gian chúng ta trong masjid là chúng ta đọc Quran hoặc là zikir hoặc là hành lễ salah. Thì nếu mà gì sẽ ra sao nếu chúng ta gì hành lễ salah như thế, đọc Quran như thế hay là zikir như thế trong cái đêm lay đi trong đêm định mệnh sẽ như thế nào? Nó sẽ được ân phước nhiều hơn những người nào á chỉ đến nó hành lễ salah sao quay về, chắc chắn là điều như thế. Tại vì thời gian chúng ta làm nhiều hơn những người chỉ đến rồi về thôi. Thì cái việc đó là ý nghĩa mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đã làm. Tại vì có một số hadith trước khi cái hadith này nó được nói ra là Nabi sallam, trước tiên Nabi đã tìm Laylatul Qadr vào 10 ngày đầu của Ramadan, và Nabi đã etikat cho 10 ngày đầu. Nhưng 10 ngày đầu đó thì Nabi sallam không thấy đêm Laylatul Qadr. Nabi đã etikat vào 10 ngày giữa. Và 10 ngày giữa Nabi cũng không thấy được đêm Laylatul Qadr. Và sau đó Nabi mới biết được Laylatul Qadr đêm định mệnh nó nằm ở 10 ngày cuối, và Nabi đã etikat vào 10 ngày cuối. Còn 20 ngày đầu từ đó cho đi Nabi không etikat nữa. Thì nó trở nên là gì, sunnah tốt nhất cho việc etikat vào 10 ngày cuối đó. Rồi cái thời gian bắt đầu cho việc mà người ta ẩn thân đi ẩm xịt đó là vào đêm 21, tức là mặt trời lặn của đêm 21. Sau khi xả chay của đêm 20 thì nó vào cái đêm 21, thì bắt buộc người đó, người nào có định tâm etikat phải đi vào ẩm xịt, hãy đem theo hành lý của mình, mùng mền hay là chiếu gói gì đó để vào masjid mà mình ngủ vào ban đêm. Sau khi hành lễ salat rồi thì sẽ ngủ trong đó, sau đó ăn. Thì nếu mà có người đem đến thức ăn cho chúng ta ăn thì chúng ta thì ra ngoài ăn, sau đó chúng ta vào. Còn nếu như không có ai giúp chúng ta việc tìm kiếm thức ăn thì chúng ta được quyền rời khỏi masjid để mà đi tìm thức ăn, nhưng mà tranh thủ thời gian sau khi ăn xong là quay trở lại masjid liền, không có cả gì, không có nói chuyện, không có tán gẫu, không có làm bất cứ điều gì khác, mà chỉ có đi ra ngoài tìm thức ăn, sau đó là về liền. Còn nếu vệ sinh cũng vậy, sau khi cần thiết vệ sinh, cần thiết tắm rửa thì rời khỏi masjid với khoảng thời gian chúng ta vệ sinh cơ thể và tắm rửa lấy nước wudu, sau đó trở lại masjid liền. Tức là tất cả thời gian chúng ta dành hết cho masjid chứ không có mà gì lo toan những vấn đề khác, và hãy cắt hết tất cả mọi quan hệ bên ngoài. Thì đây mới gọi ý nghĩa của thật sự của etikat. Nếu như mà vừa etikat mà lại mở điện thoại để mà mua bán trao đổi kinh doanh, không trực tiếp làm nhưng mà sai khiến, sai điện thoại gì, nhận mua bán, sau đó sai người khác làm, chuyển cái này chuyển kia, thì cái đó không còn ý nghĩa của etikat nữa, mà trở thành là gì, lợi dụng để mà gì nghỉ ngơi, lợi dụng cơ hội để nghỉ ngơi chứ không phải là gì là etikat. Thì chúng ta hãy chú ý cho cái việc etikat đó. Và etikat nó sẽ kết thúc vào cái đêm Eid, tức là cái thời gian 10 cuối nó sẽ kết thúc vào đêm Eid, tùy vào tháng 9 ngày hoặc là 10 ngày. Nhằm năm nó chỉ có 9 ngày, nhằm năm thì nó 10 ngày. Thì ngay cái đêm Eid, đêm đó là kết thúc của etikat, thì người đó sẽ rời khỏi masjid về nhà và trở thành người tự do, chuẩn bị cho đón ngày đại lễ Eid và ngày hôm sau. Thì chúng ta qua thứ hai là những khuyến khích của etikat. Thì việc etikat là việc hành đạo đặc biệt giữa nô lệ với thượng đế của Allah subhanahu wa ta'ala, nên tạm thời cần cắt đứt hết mọi quan hệ của trần gian để chuyên tâm và dành hết thời gian cho việc hành đạo liên thiêng liêng này, như hành lễ xoa lá, tụng niệm tán dương Allah, cầu xin xứng đọc Quran, sám hối và cầu xin tha thứ hoặc bất cứ gì hình nào khác, thì đó mới là ý nghĩa và cái khuyến khích thật sự của Etiquette. Nếu chúng ta giờ Etiquette chúng ta chỉ có ngủ thôi, chúng ta không đọc Quran, chúng ta không zikir, chúng ta không hành lễ xoa lá, thì cái nó mất đi cái giá trị của Etiquette rất nhiều, mất đi giá trị rất nhiều. Nên tận dụng là gì, ngoài cái việc ngủ ra thì chúng ta hãy để hết thời gian đó còn lại cho những cái điều chúng ta vừa nghe, zikir Allah Subhanahu wa ta'ala, hành lễ xoa lá hoặc sướng đọc Quran, hay là sám hối, hay tawbah nhiều trong thời gian Etiquette. Hãy tawbah càng nhiều càng tốt, tawbah về những gì chúng ta đã làm lỡ, những gì chúng ta đã làm trước kia, tại vì đó là thời gian chúng ta gần Allah Subhanahu wa ta'ala hơn những người và những người khác. Và cái cơ hội để mà chúng ta được Allah sẽ là chấp nhận chúng ta là nó nhiều hơn những người khác. Về thứ ba là những điều được phép dành cho những người Etiquette, thì cho là khuyến khích, thì dưới đây là những điều được phép làm. Thì người Etiquette được phép rời khỏi masjid trong các trường hợp giống như ăn uống, vệ sinh, tắm rửa và lấy wudu giống như đã nói khi nãy, và đồng thời được phép trò chuyện về những điều mang hữu ích cho đôi bên, như chúng ta có thể ngồi nói chuyện với một người bạn nào đó trong cùng masjid để tâm sự với họ về vấn đề liên quan đến tôn giáo, để giúp ích và nhắc nhở chúng ta về tôn giáo được. Còn khi vào masjid Etiquette rồi thì hạn chế tối đa vấn đề nói về trần gian, nói về buôn bán, anh kinh doanh sao, hay là mua bán thế nào, hay là bàn bạc vấn đề làm ăn, thì hạn chế tối đa về những vấn đề đó. Và cái người, những người thân của những người mà đến Etiquette được quyền đến thăm họ, giống như vợ họ, con họ, hay là những người khác vẫn có thể đến thăm vì những người đang Etiquette trong masjid. Bởi cái bằng chứng là hadith của bà Sophia, bà ta kể: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu laylan fa haddathtuhu thumma qumtu fan qalabtu fa qama ma'i li yaqbilani. Nabi gì bà ta kể rằng là gì? Lúc mà Nabi sallallahu alaihi wasallam đang Etiquette trong masjid đó, tôi đã đến thăm Nabi vào ban đêm, và tôi đã ngồi trò chuyện với người, và sau khi trò chuyện xong tôi đứng dậy, tôi đi, thì người lại đứng về tiễn tôi tới cửa của masjid. Thì cái việc không cấm gia đình đến thăm, nhưng mà hãy thăm với cái mức lượng và thăm với cái chừng mực của nó, chứ không phải mà gì đến lúc nào cũng đến, hay là đến thì với thời gian là kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ, thì đó không phải là gì, không phải là cái sự thăm viếng. Thì hãy hạn chế việc thăm đó, nếu gì không cần thiết cũng gì cũng không nên, thì không nên đến làm phiền những người Etiquette là họ đang có ý định muốn tìm kiếm cái ân phước nơi Allah Subhanahu wa ta'ala, thì hạn chế thì càng tốt. Và cái điều kiện á, và cái chủ đề thứ tư là các điều làm vô hiệu Etiquette, tức là chúng ta đang Etiquette, nếu mà vi phạm đó thì cái việc vi Etiquette chúng ta trở nên vô nghĩa. Thì thứ nhất là cố tình rời khỏi masjid mà không có lý do, tức là người đó chỉ muốn rời khỏi masjid, đi ra ngoài mà không biết đi ra ngoài để làm gì, hay ra ngoài làm những cái chuyện vô bổ không có nguyên nhân, không phải đi ăn, không phải đi uống, không phải đi vệ sinh, không phải đi làm những cái điều mà cần thiết phải làm, mà chỉ đi ra ngoài để hóng gió, đi ra ngoài để ngắm nhìn cảnh. Đó là những điều gì không được phép nếu mà làm thế sẽ hư sự Etiquette. Bởi vì bà Aisha kể: Wa kana la yadkhulul bayta illa li haja al insan wa idha mu'takifan. Là bà Aisha kể rằng gì, xưa kia mỗi lần Etiquette là Rasul sallam không bao giờ rời khỏi masjid mà đi vào nhà, ngoại trừ vì cái mục đích vệ sinh, vì nhu cầu vệ sinh thôi là bị mới rời khỏi masjid đi vào nhà, chứ ngoài ra là bị không có rời khỏi masjid. Thì cái việc ẩn thân đó là cái điều kiện đầu tiên, cái rút nun đầu tiên để việc Etiquette được công nhận hay được chấp nhận. Cái điều làm hư Etiquette thứ hai đó chính là sự gần gũi vợ chồng. Thì một khi Etiquette, cho dù cả ban đêm, chúng ta nhớ rằng Etiquette cho dù cả ban đêm là lúc chúng ta được phép gần gũi với vợ con, nhưng mà khi đã là Etiquette trong masjid, cả việc đó cũng bị cấm. Nếu mà người nào cố tình muốn nó thì hư cái sự Etiquette của mình. Thì cái Etiquette này là muốn giữ bản thân mình là trong sạch để tôn thờ Allah Subhanahu wa ta'ala, và để có cái sự năng nổ về cái cái sức lực trong khoảng thời gian i'tikaf. Bởi Allah Subhanahu wa ta'ala cấm trong Quran, wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Đây là bằng chứng. Allah phán là về cấm các người mơn trớn các nàng trong lúc các người đang i'tikaf, ẩn thân hành đạo trong các masjid. Đây là bằng chứng Allah ta'ala cấm không cho phép. Thì người nào mà vi phạm thì nó đã hư cái i'tikaf của mình. Tương tự với cái việc này là gì, khi xuất tinh cho việc mừng trớn vợ, chúng ta gì không phải nhất thiết là gần gũi giao hợp nó mới hư, mà chỉ cần chúng ta với hôn hay là chúng ta ôm ấp vợ mà làm cho chúng ta xuất tinh thì nó cũng hư cái sự nhân trai, hoặc là gì kiềm chế sinh lý được mà thủ dâm thì vẫn hư cái i'tikaf. Riêng cái việc mà ngủ mà nằm mộng xuất tinh hay gây ngủ mộng tinh đó, thì nó không làm hư cái i'tikaf của mình, tại vì nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của con người chúng ta, thì chúng ta không bị ảnh hưởng của việc i'tikaf, và chúng ta tắm junub sau đó chúng ta tiếp tục i'tikaf cho đến hết những cái ngày còn lại nha. Là cái việc thứ ba làm hư cái i'tikaf đó là mất trí do gì, to tâm thần hay do khùng hay do say xỉn hay là bị gì, bất cứ nguyên nhân gì làm cho chúng ta tinh thần nó không được bình thường, thì đó làm hư cái i'tikaf của chúng ta. Rồi thứ tư, cái điều thứ tư làm hư i'tikaf đó là dành riêng cho phụ nữ, đó là chu kỳ kinh nguyệt và máu hậu sản. Nếu như bị thì họ phải rời khỏi masjid về nhà của mình. Và thứ năm đó là bỏ đạo. Cái điều thứ năm này là hầu như trong nằm hết tất cả những điều ibadat, nó trở nên vô giá trị khi người nào đó phản đạo. Bởi vì Allah Ta'ala phán với Nabi Muhammad Sallam là in ashrakta la yahbatanna amaluk. Một khi ngươi Muhammad vi phạm tội shirik thì tất cả mọi việc hành đạo của ngươi trở nên vô nghĩa. Allah gì hủy bỏ hết. Allah hủy bỏ hết tất cả những việc hành đạo của người nào đó một khi người đó phạm phải tội shirik. Tại vì cái tội đó là tội Allah không tha thứ cho họ, trừ khi họ sám hối thì cái việc thì Allah sẽ giữ lại cho họ. Còn bằng không thì Allah Subhanahu wa ta'ala xóa sạch. Thì chúng ta hãy cẩn trọng với việc shirik. Nó là cái việc làm nguy hiểm nhất đối với Islam chúng ta. Chỉ cần vi phạm thì chúng ta không còn là người Muslim. Thì đến đây chúng ta kết thúc cái bài học của chúng ta về cái chương Ramadan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.